Tạo hóa tiên đế, chương 1331, nhất khí hóa tam thanh, góc truyện audio.com. Cái gì, thần sắc Dung Trường Canh đại biến, mới mấy tháng không gặp Khương Tư Nam Cánh Nhiên đã trưởng thành đến cảnh giới khủng bố như thế, chỉ bằng một quyền liền đủ để oanh giết Tổ Vân. Phải biết Tổ Vân chính là trung vị chí tôn, hơn nữa trong người có rất nhiều chí bảo hộ thể, thế mà dưới một quyền của Khương Tư Nam vẫn cứ biến thành cho bụi. Nháy mắt trên mặt Dung Trường Canh hiện lên vẻ kiêng sợ khó mà che giấu. Khó trách Khương Tư Nam dám ngông cuồng như vậy, muốn lấy một địch hai, thì ra là có đầy đủ thực lực lẫn tự tin. Chủ nhân Cánh Nhiên đã đột phá đến chí tôn chi cảnh. Hoàng Kim chí tôn Kim Minh thì thào tự nhủ, lúc này ngay cả đám người Khương Viễn Sơn cũng không khỏi lộ ra thần sắc chấn kinh. Bọn họ đã nghe Kim Minh nói, Dung Trường Canh cùng Tổ Vân đều là cường giả chí tôn, đó chính là cường giả vô địch đứng trên đỉnh phong toàn bộ thế giới, nhưng vẫn bị một quyền của Khương Tư Nam đánh nát. Cảnh tượng như thế quả thực quá chấn hám, khiến bọn họ thật lâu vẫn không cách nào hồi thần lại được. Gia Gia Tư Nam đúng là kỳ tài ngút trời, bây giờ đã trưởng thành đến trình độ mà chúng ta không cách nào nhìn thấu. Khóe miệng Khương Vân Thiên hiện lên ý cười vui sướng từ tận nội tâm. Ca ca là lợi hại nhất, Gia Gia, xem ra lần này chúng ta đã có thể cùng theo ca ca tới Thái Sơ Đại Thế Giới. Khương Vũ Điệp dung nhan tiếu lệ, trong mắt to sáng ngời, bên trong tràn ngập vẻ mong đợi. Mấy năm nay, Đại Kiền Vương Triều cuốn sạch 3.000 vực chân cương giới, hơn nữa dưới sự trợ giúp bất kể đại giá của Đại La Thiên Tông và Kim Minh, nhóm người thân cận với Khương Tư Nam như Khương Viễn Sơn, Khương Tử Thanh, Khương Vũ Điệp cùng Khương Vân Thiên đều lần lượt đột phá đến vương giả chi cảnh, một thân tu vị cũng tính là cường đại. Huyết mạch Khương tộc bắt đầu bạo phát như núi lửa phun trào, không gì có thể ngăn cản. Nhưng mà hiện nay Khương Tư Nam ở trước mặt bọn họ đã giống như một tòa núi cao khó mà siêu việt trong Ngọc Kinh Thành, tất cả con em Khương tộc đều nhìn về phía Khương Tư Nam, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính cuồng nhiệt. Dung Trường Canh lão thất phu tới phiên ngươi, ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, quét tới trên thân Dung Trường Canh. Tiểu xúc sinh, đột phá đến chí tôn cảnh thì đã làm sao? Cần biết dù là giữa chí tôn với nhau cũng vẫn sai biệt rất lớn, chịu chết đi. Trong mắt Dung Trường Canh toát ra thần thái vô cùng lẫm liệt. Hắn biết tưởng muốn mạng sống thì tất phải liều mạng giết Khương Tư Nam mới có thể kéo dài đủ thời gian, chờ đợi cường giả tổ tộc hàng lâm. Oanh, sau lưng Dung Trường Canh phún trào ra ba đạo thanh khí chợt lóe trong hư không rồi hóa thành ba đạo thân ảnh, cả ba đều có bộ dạng của Dung Trường Canh, chỉ có điều một là thiếu niên áo xanh, một là trung niên khôi ngô, một là lão giả già nua. Ba người này đều tán phát ra khí tức tương đồng với Dung Trường Canh, hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm một chuôi tiên kiếm, tuy không mạnh bằng quải trượng trong tay hắn, nhưng cũng đều là bán tiên khí. Nhất khí hóa tam thanh, nhãn thần Khương Thái Nhất chợt lóe, nhịn không được buột miệng mà ra thần sắc đầy vẻ kinh hãi. Không đúng, không phải là nhất khí hóa tam thanh hoàn chỉnh, có tàn khuyết tam đại hóa thân này thiếu chút linh tính, hơn nữa tu vị cũng chỉ là thượng vị trí. Góc truyện audio.com Tôn, nhãn thần Khương Thái Nhất chợt lóe, nháy mắt đã nhìn ra chút sai biệt nhỏ bé trong đó. Nhưng dù là vậy cũng khiến hắn chấn hám vô cùng, loại thần thông tuyệt thế như nhất khí hóa tam thanh được truyền từ thời kỳ thượng cổ, nghe nói là tiên thuật vô thượng lưu truyền từ tiên giới, có thể huyễn hóa ra ba tôn hóa thân, lần lượt đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Hơn nữa mỗi tôn hóa thân đều có 10 thành lực lượng của bản tôn, phối hợp với nhau có thể bạo phát ra chiến lực vô cùng khủng bố. Tư Nam, đây là thần thông nhất khí hóa tam thanh truyền xuống từ thời thượng cổ, ngươi phải cẩn thận. Khương Thái Nhất lên tiếng nhắc nhở, tuy hắn rất muốn ra tay, nhưng Khương Tư Nam đã kịp thời ngăn hắn lại, nói chính mình có nắm chắc đối phó được Dung Trường Canh. Nhất khí hóa tam thanh ư, vậy thì đã làm sao? Ánh mắt Khương Tư Nam chợt trở nên lạnh lẽo, vẫn cứ ngang trời xông lên, chỉ có điều lần này trong người hắn đột nhiên bạo phát ra lực lượng như núi thở biển gầm, kim quang vô tận vọt thăng mà lên, long lân vàng rực bắt đầu bố khắp toàn thân, khiến cả người hắn giống như một tôn chân long hình người. Hống, long ngâm kinh khiếu, một quyền của Khương Tư Nam ngang trời mà đến, đối mặt với Dung Trường Canh cùng ba tôn hóa thân, trực tiếp bạo phát chiến lực gấp trăm của Lục Như Thương Long Quyết ùn ùn lao thẳng tới đối phương. Tìm chết, nhãn thần Dung Trường Canh chợt lóe, cũng tung mình ngang trời đón đánh, tiên khí quải trượng trong tay lập tức trở nên vô cùng hùng hồn dày nặng, ngang trời đánh xuống, như cột trống trời đổ sụp, khí thế cường đại không gì có thể ngăn cản. Chanh chanh chanh, hỏa tinh tứ xạ, nắm tay Khương Tư Nam giống như tiên kim kiên cố, không ngừng va chạm cùng tiên khí quải trượng và ba thanh tiên kiếm, cỗ long hồ chi lực cuốn phăng tất cả kia khiến Dung Trường Canh cảm giác khí huyết trong người không ngừng cuộn trào. Ông, nháy mắt, Dung Trường Canh và ba tôn hóa thân hình thành phương vị tứ tượng, vây khốn Khương Tư Nam ở chính giữa, tiên khí quải trượng trong tay hắn phảng phất như rắn lột da, lộ ra một chuôi tiên kiếm vàng óng bên trong. Trong trượng giấu kiếm, thanh tiên kiếm vàng óng kia vừa xuất hiện, lập tức liền có khí tức như rồng phún bạc mà lên, tràn khắp thiên địa, sát khí băng lãnh vô cùng khủng bố, phảng phất có loại lực lượng lạnh lẽo nào đó tiến thẳng vào sâu trong nhân tâm. Oanh, trong tối tăm quy tắc thiên địa dường như bị ba động, trật tự thần liên ngang trời cuốn thốc tới, mang theo khí tức kiếm đạo ngất trời chém tới Khương Tư Nam. Huyền Thiên Tiên Kiếm, thì ra là ngươi. Nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, phát hiện trên mặt thanh tiên kiếm vàng óng này cánh nhiên có hai chữ Huyền Thiên, y hệt như thanh kiếm mình nhìn thấy trong Huyền Thiên Động Phủ, chỉ có điều đến sau dưới sự cướp đoạt của các vị trí tôn tại Thiên Đế Sơn, Huyền Thiên Tiên Kiếm cánh nhiên tự hành bay đi. Khương Tư Nam không ngờ rằng, Huyền Thiên Tiên Kiếm này cuối cùng lại rơi vào tay Dung Trường Canh. Lão tiểu tử này ẩn tàng sâu thật, chẳng những có thần thông tuyệt thế nhất khí hóa tam thanh, còn có Huyền Thiên Tiên Kiếm, nếu không phải bị Khương Tư Nam bức gấp, căn bản chưa ai biết được sự thật này. Giết, Khương Tư Nam khí huyết như rồng, quyền mang như thép, khí thế vô địch cuốn ngập bát hoang lục hợp quyền thế. Góc truyện audio.com, hùng hồn dày nặng, ẩn ẩn có thế giới hỗn độn chớp hiện, thậm chí còn mang theo chân long chi âm, chiến đấu cùng Dung Trường Canh. Ầm ầm, trận pháp tư tưởng kia thập phần huyền diệu, thần thông nhất khí hóa tam thanh tuy có phần tàn khuyết nhưng cũng không hề đơn giản, ở trong tay Dung Trường Canh liền bạo phát ra lực lượng khiến Khương Thái Nhất đều không khỏi sững sờ. Trường đại chiến này khiến cho cắt đá tung bay, đại lượng linh sơn thần nhạc nổ tung, nếu không nhờ Khương Thái Nhất bảo hộ chỉ sợ Ngọc Kinh Thành cũng sớm đã biến thành phấn vụn. Khương Tư Nam cùng Dung Trường Canh va chạm kịch liệt giữa hư không, vốn là còn đánh ngang tay, nhưng Huyền Thiên Tiên Kiếm trong tay Dung Trường Canh quá mạnh, ngay cả lực lượng nhục thân cường đại như Khương Tư Nam cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. Người rốt cục có quan hệ gì với Huyền Thiên Chí Tôn? Khương Tư Nam một bên chiến đấu, một bên lạnh giọng hỏi. Cách chương.